Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình podcast Sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 6 tháng 3 năm 2023. Sau một năm cuộc chiến của Nga ở Ukraine với sự ủng hộ không mệt mỏi của Washington, một số người Mỹ gốc Việt ở cả hai đảng cho rằng nước Mỹ vẫn nên tiếp tục viện trợ cho Ukraine cho đến thắng lợi cuối cùng thay vì đặt nước Mỹ trên hết.
Tôi nghĩ rằng là tôi rất là mong mỏi là người Mỹ tiếp tục giúp đỡ đi, là vì Mỹ đã bỏ rơi một Việt Nam Cộng Hòa rồi.
Dù Nga có lợi thế về quân số nhưng với tinh thần diệu giá, chỉ huy bất tài cùng với vũ khí lỗi thời, họ khó lòng thắng nổi người dân Ukraine quyết tâm thoát Nga với sự hỗ trợ vũ khí hiện đại của phương Tây, theo nhận định của một nhà quan sát từ Ba Lan.
Họ chấp nhận chiến tranh là để nghĩa là sao, là họ để có một tương lai tốt đẹp hơn.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Sau một năm cuộc chiến của Nga ở Ukraine, với sự ủng hộ không mệt mỏi của Washington, nước Mỹ vẫn nên tiếp tục viện trợ cho Ukraine cho đến thắng lợi cuối cùng, thay vì đặt nước Mỹ trên hết, một số người Mỹ gốc Việt ở cả hai đảng nói với VOA. Đến Kiev hôm 20 tháng 2 giữa bom đạn chiến tranh, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hứa với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Washington sẽ sát cánh cùng với Kiev chừng nào còn cần thiết. Cũng ở Kiev, ông Biden đã hứa hẹn sẽ viện trợ thêm 500 triệu đô la vũ khí, bao gồm đạn pháo, hệ thống chống thiết giáp và radar phòng không, cùng với các biện pháp trừng phạt chặt chẽ hơn đối với Nga. Cho đến nay, số tiền mà Mỹ đã đổ ra viện trợ cho Ukraine đã lên đến 113 tỷ đô la, nhiều hơn bất cứ nước đồng minh NATO nào khác. Giữa bối cảnh chính sách hỗ trợ này của ông Biden gặp sự phản đối của một số thành viên quốc hội thuộc đảng Cộng Hòa. Trao đổi với VOA từ Chicago, bang Illinois, ông Nguyễn Tường Tuấn, vốn làm công việc giảng dạy về kỹ năng sống cho các nhân viên các công ty Mỹ, nhận định chuyến đi Kiev của ông Biden là điều rất tuyệt vời. Ông Biden đã làm một chuyện rất đúng với điều mà tôi trông mong, ông Tuấn, một cử tri Cộng Hòa, nói. Mặc dù ông chỉ trích chính quyền Biden vào lúc đầu cuộc chiến, đã đề nghị đưa máy bay sang Ukraine để di tản Tổng thống Zelensky và gia đình sang Mỹ, ông nói điều này cho thấy tầm nhìn ngắn của ông Biden. Khi được hỏi với tư cách là người đóng thuế ở Mỹ, ông có mệt mỏi khi chiến tranh ở Ukraine kéo dài, khiến Mỹ phải viện trợ không ngừng hay không? Ông Tuấn nói.
Với tư cách là một người cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, đó, thì tôi nghĩ rằng là tôi rất là mong mỏi là người Mỹ tiếp tục giúp đỡ đi. Là vì Mỹ đã bỏ rơi một Việt Nam Cộng Hòa rồi. Ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa chỉ cần có 300 triệu đô la để mà giữ được cái chế độ đó, cầm cự thêm một thời gian không được.
Mặc dù mong muốn Ukraine chiến thắng, nhưng ông Tuấn cũng nói rằng nếu mà sự ủng hộ đó đi quá mức thì cũng có lúc tôi sẽ mỏi mệt.
Thì tôi nghĩ rằng là cái chi phí này quá lớn, too much, cần phải kiểm soát, là vì trong nội bộ của nước Mỹ chúng ta còn rất là nhiều vấn đề mà chúng ta phải lo lắng.
Ông Tuấn chỉ ra trước giờ những gói viện trợ cho Ukraine của chính quyền Biden không đưa ra cho Quốc hội giám sát gì hết, cho nên Hạ viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát vốn có thẩm quyền phân bổ ngân sách liên bang phải can thiệp. Ông Tuấn mong muốn chính quyền Biden phải tìm cách tính toán cẩn thận, chứ không thể cứ phung phí vung tiền trong khi đất nước chúng ta còn cả triệu người vô gia cư.
Chính quyền của Tổng thống Zelensky cần phải chống tham nhũng mà thành sạch hóa cái vùng ấy. Thì cái chuyện đó mình thấy là ông ta đã làm rồi. Nhưng mà thực tế đó, thì là Ukraine cũng là một cái quốc gia mà tham nhũng từ trước bây giờ nó rất là nhiều rồi.
Theo lập luận của ông, nếu tiền viện trợ của Mỹ phục vụ cho chiến tranh thì cũng đáng, nhưng cần kết thúc sớm chiến tranh vì máu xương của người dân Ukraine và tiền bạc của người dân Mỹ đã đổ ra quá nhiều rồi. Ông cũng bày tỏ nghi ngờ chính quyền Biden có thể thực hiện cam kết viện trợ Ukraine đến cùng, nhất là khi đến mùa bầu cử vào năm 2024. Mùa bầu cử nước Mỹ sắp tới, nhất là tổng thống đương nhiệm sắp ra ứng cử mà lại tiếp tục đổ tiền vào thì sẽ rất nguy hiểm, ông giải thích. Chính quyền Biden sẽ tìm mọi cách để kết thúc chiến tranh trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Ông Andrew Nguyễn, một kỹ sư điện sống ở Houston, bang Texas, và là cử tri đảng Dân Chủ, lập luận rằng Mỹ cần giúp Ukraine đến cùng vì nếu Mỹ bỏ rơi Ukraine giữa chừng sẽ là điều rất nguy hiểm.
Chẳng thà mất tiền còn hơn là mất người. Sau khi mà Nga mà chiếm được Ukraine rồi thì mà họ sẽ bắt đầu chiếm hết những cái nước nhỏ kế bên. Thì là Europe, Âu Châu sẽ bị khủng hoảng.
Nếu hy sinh cho một thế giới hòa bình, không còn bị xâm lược nữa thì tiền thuế của tôi có đáng gì đâu, ông Andrew nói thêm. Ông bày tỏ tin tưởng nếu ông Biden làm tổng thống thêm 4 năm thì ông sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine khi đó nếu Ukraine vẫn còn cần viện trợ. Nhưng nếu ông Biden không làm tổng thống nữa thì không biết người kế nhiệm ông có giúp đỡ Ukraine nữa không, ông nói. Ông chỉ trích đảng Cộng Hòa chơi chính trị khi đòi kiểm soát viện trợ cho Ukraine. 4 năm dưới thời ông Trump, Mỹ có giúp Ukraine gì đâu mà kinh tế vẫn đi xuống. Họ đổ tiền giảm thuế cho các tỷ phú và số tiền giảm thuế đó có giúp ích gì cho kinh tế cho người dân Mỹ đâu. Cũng giống như ông Tuấn, ông Andrew ca ngợi chuyến đi Kiev của ông Biden là hành động cần thiết để cho thế giới thấy là Mỹ sẽ ủng hộ Ukraine đến cùng. Ông Tuấn nói rằng nếu cựu Tổng thống Donald Trump vẫn là Tổng thống thì sẽ có khả năng ông giúp chấp dứt chiến tranh ở Ukraine bằng một giải pháp đàm phán và ông sẽ thuyết phục hai bên nhượng bộ lẫn nhau. Khi được hỏi liệu ông Trump có yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình hay không, ông Tuấn nói có rất nhiều thứ có thể nhượng bộ được, chẳng hạn quyền lợi kinh tế, chứ không nhất thiết phải là lãnh thổ. Có thể Ukraine sẽ liên minh với NATO theo hình thức nào đó nhưng không gia nhập, điều đó sẽ đáp ứng cả Nga và Ukraine, ông lập luận. Theo lời ông thì tình hình chiến sự diễn biến ngày càng thêm tồi tệ cho Nga, thì ông Putin không thể cứ khăng khăng yêu sách của mình được mà buộc phải nhượng bộ. Ông cũng nói ông tin vào lời khẳng định của ông Trump rằng nếu ông còn làm tổng thống thì ông Putin sẽ không tấn công Ukraine và chỉ ra rằng ông Putin đã thấy màn rút quân hỗn loạn của ông Biden khỏi Afghanistan trước khi quyết định tấn công Ukraine. Khi được hỏi liệu ông Trump có nhượng bộ yêu sách của ông Putin là Mỹ phải cam kết không để Ukraine gia nhập NATO hay không, điều mà ông Biden nhất quyết không chấp nhận khiến Nga xua quân vào Ukraine, ông Tuấn nói. Tôi không nghĩ ông Putin đánh giá thấp ông Trump đến nỗi cho rằng ông ấy sẽ có những nhượng bộ như vậy để không có chiến tranh. Ông không cho rằng NATO suy yếu và chia rẽ dưới thời ông Trump mà chỉ ra rằng ông Trump đã ép được các nước NATO tăng ngân sách quốc phòng nên đã giúp NATO mạnh hơn. Theo lời ông thì sở dĩ các nước NATO đoàn kết lại là vì Putin đánh Ukraine chứ không phải nhờ sự lãnh đạo của ông Biden. Theo phân tích của ông Tuấn thì nếu ông Trump vẫn làm tổng thống nhiệm kỳ 2 thì ông không cần phải lo về việc ra ứng cử một nhiệm kỳ nữa nên Nga sẽ phải chờ đến khi Mỹ có tổng thống khác thì mới phát động chiến tranh. Về phần mình, ông Andrew nói rằng chính nhờ sự huy động của ông Biden mà hiện giờ các nước đồng minh châu Âu đã giúp đỡ Ukraine rất nhiều. Nếu ông Trump vẫn còn làm tổng thống thì trước sự suy yếu và chia rẽ của NATO, Nga sẽ càng dễ lợi dụng tình hình để tấn công Ukraine. Ông Andrew khẳng định và chỉ ra trong nhiệm kỳ của ông Trump, ông Putin vẫn tiến hành chiến tranh ở các tỉnh miền đông Ukraine. Muốn chấm dứt chiến tranh thì có nhiều kiểu. Kiểu ông Trump có phải là để cho Ukraine thành lãnh thổ của Nga hay không? Ông nói về tuyên bố của ông Trump rằng ông có khả năng chấm dứt chiến tranh Ukraine và chỉ ra rằng khi ông Trump còn làm tổng thống, ông Putin đã rất coi thường ông Trump. Dù Nga có lợi thế về quân số nhưng với tinh thần rệu rã, chỉ huy bất tài cùng với vũ khí lỗi thời, họ khó lòng thắng nổi người dân Ukraine quyết tâm thoát Nga với sự hỗ trợ vũ khí hiện đại của phương Tây, một nhà quan sát từ Ba Lan cho biết. Một năm kể từ ngày phát động cuộc xâm lược Ukraine để phi phát xít hóa và phi quân sự hóa, quân đội của Tổng thống Nga Vladimir Putin không đạt được bao nhiêu mục tiêu và đang chống đỡ đà phản công của quân Ukraine ở vùng Donbass. Từ thủ đô Warsaw của Ba Lan, ông Phan Châu Thành, người theo dõi sát sao cuộc chiến và sát cánh giúp đỡ người dân Ukraine trong năm qua, đã đưa ra những nhận định với VOA về tương quan lực lượng giữa hai bên và triển vọng của cuộc chiến khi bước vào năm thứ hai. Ông nói ông không hề nghĩ Ukraine có thể trụ được lâu như thế vào những ngày đầu chiến tranh. Khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố là ông không đi đâu cả, chính phủ vẫn ở đây, vẫn cùng nhau chiến đấu để giữ nền độc lập cho Ukraine, tôi mới giật mình thấy rằng quốc gia này không như mình nghĩ, ông bày tỏ. Từ đó tôi đã biết rằng họ có khả năng chiến thắng. Ông Thành, vốn ở Ba Lan hơn 30 năm và đang có công ty riêng, cho biết hồi tháng 3 năm 2022, khi chiến sự diễn ra rất khốc liệt, với quân Nga tiến như vũ bão về Kiev, ông đã lái xe sang Ukraine để xem tận mắt tình hình và đã nói chuyện với người dân Ukraine từ quan chức đến dân thường.
em phát hiện ra là họ đều có một chung một cái suy nghĩ là đây là cơ hội để họ thoát được nước Nga, thoát được, họ muốn, thực sự họ muốn đi vào EU.
Ông thuật lại câu nói của người dân Ukraine nói với ông là họ muốn một ngày nào đấy họ được như Ba Lan. Theo giải thích của ông Thành thì vào năm 1990 khi Liên Xô tan rã, GDP của Ukraine lớn gấp 3 lần Ba Lan, nhưng sau 30 năm thì kinh tế Ba Lan đã vượt gấp 3 lần Ukraine. Hàng năm có 1 triệu người Ukraine sang Ba Lan xuất khẩu lao động. Họ đã nhìn thấy Ba Lan phát triển vượt bậc sau khi vào EU, nên họ cũng muốn đất nước họ vào EU để được như thế, ông nói. Ông cho rằng là có biết lòng dân Ukraine thì ông mới hiểu tại sao chỉ trong vòng 2 tháng, từ sau khi chiến sự khai cuộc, đã có 250.000 người dân Ukraine từ nước ngoài về tham gia chiến đấu chống quân Nga.
Cái quyết định chiến tranh ở đây không phải là từ chính phủ Ukraine, mà là toàn bộ người dân Ukraine họ cũng muốn điều đấy. Họ muốn là phải thoát Nga, và nếu mà họ chấp nhận chiến tranh là để miễn là sao là họ để có một tương lai tốt đẹp hơn.
Ông nói thêm và cho biết cuộc chiến này là cơ hội duy nhất để người dân Ukraine có thể thoát Nga, nên họ quyết tâm không thể thua. Theo quan sát của ông thì người dân Ukraine thiếu thốn đủ thứ, thậm chí không có cả giày, không có tất, và tất cả đều dựa vào viện trợ bên ngoài, nhưng bù lại họ có tinh thần quyết tâm của cả dân tộc.
Nếu mà cái tinh thần của họ rất là cao ấy, thì không ai có thể đánh thắng được, không ai có thể chiến thắng được một dân tộc, cái đây là chắc chắn.
Kể từ đó, ông Phan Châu Thành đã theo dõi chặt chẽ những diễn biến của cuộc chiến và cập nhật liên tục trên trang cá nhân để phản bác những luận điệu mà ông cho là dối trá trắng trợn, bóp méo khủng khiếp của chính quyền Putin về cuộc chiến, để mọi người biết được sự thật nhiều nhất có thể. Theo lập luận của ông thì phương Tây đổ tiền của vào giúp đỡ Ukraine vì đã nhận thấy họ là một dân tộc xứng đáng, vì mình phải thế nào thì người ta mới hỗ trợ cho mình.
Bản thân ý, cái người Ukraine, chính bản thân họ, họ phải là những người cực kỳ xứng đáng, thì cả thế giới nhìn thấy là họ xứng đáng, họ dũng cảm, họ chiến đấu vì tự do, độc lập của họ, thì cả thế giới mới xuống vào giúp họ.
Về tình hình chiến sự ở Bakhmut, nơi Ukraine có thể mất trong những ngày tới khi quân Nga đang ngày càng siết chặt vòng vây, nhà quan sát này cho rằng quân Ukraine sẽ không cố sống cố chết để giữ lấy một vị trí nào cả nếu cái giá phải trả là quá cao. Theo phân tích của ông Thành thì nếu Ukraine có để mất Bakhmut thì cũng giống như những ở chỗ khác, họ sẽ lui lại để bảo toàn lực lượng, lập phòng tuyến mới để chặn quân Nga và chờ đợi cơ hội phản công để giành lại.
Của nước Nga càng ngày nó càng yếu, thực lực quân đội càng ngày càng yếu, thì thực lực quân đội đến lúc mạnh lúc khỏe còn đầy đủ binh tướng còn chẳng thắng được, thì cái lúc này mà nó yếu đi thì có chỉ thắng được một vài trận thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề của gì được.
Ông Thành đề cao các tư lệnh chiến trường Ukraine, tất cả họ đều rất trẻ, chỉ trong độ tuổi khoảng 50, họ biết sử dụng rất nhiều vũ khí hiện đại của phương Tây. Ông ca ngợi chiến thuật khôn ngoan của Ukraine là dùng vũ khí chính xác, chia thành từng nhóm nhỏ chứ không tập trung, đánh đầu trúng đó, tiêu diệt hậu cần của Nga, khiến quân Nga phải rút, khác hẳn với quân Nga là dùng vũ khí cũ, tận dụng hỏa lực mạnh, quân số đông, ào sang bắn phá tùm lum, và dẫn chứng hàng loạt chiến thắng của Ukraine từ sau tháng 4 năm ngoái, khi họ đẩy lùi quân Nga ở Kiev, Kharkiv, Izum, rồi Kherson. Khi được hỏi mục tiêu của ông Zelensky là giành lại toàn bộ vùng Donbass, thậm chí cả bán đảo Crimea liệu có khả thi, ông Thành nói.
Nếu mà Ukraine bây giờ mà không giành lại được những vùng đất mà Nga đã chiếm được, thì họ chẳng có bao giờ có một cơ hội nào thứ hai nữa.
Nhận xét về thực lực của quân Nga, ông cho rằng Nga có lợi thế so với Ukraine về mặt quân số và hỏa lực của quân Nga mạnh hơn Ukraine đến 10 lần. Tuy nhiên, ngoài quân số và hỏa lực thì sức mạnh của quân Nga chủ yếu ở trên giấy, chứ thực chiến không được như họ nói. Ông chỉ ra việc phía Nga tuyên bố sẽ cấp 1 triệu bộ trang bị cho binh lính, nhưng trên thực tế lại không có, hay vụ việc 600 xe tăng để trong kho khi đưa ra thì không chạy được vì thiếu linh kiện, trong khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Nga mới xây xong dinh thự trị giá 20 triệu đô la. Các chỉ huy chiến trường Nga toàn là tham nhũng, họ rút ruột hết, họ không quý sinh mạng của binh lính của họ, nên quân Nga dù đông hơn nhưng họ không có tinh thần chiến đấu, nhà quan sát này nhận xét.
Người chỉ huy thì chỉ huy để cho nó có, người lính thì cũng chỉ đánh cho nó có. Thế xong rồi nếu trong trường hợp mà thấy khó quá thôi bỏ để chạy cho nó nhanh.
Bên cạnh đó ông cũng chỉ ra là Nga chủ yếu dùng vũ khí cũ mà ông cho là chỉ hiệu quả trong thế kỷ 20 chứ không có tác dụng trong thế kỷ 21 và khác hẳn vũ khí chính xác của phương Tây. Về tập đoàn lính đánh thuê Wagner, vốn giúp Nga giành được một số bước tiến trên chiến trường, ông Thành nói, đám Wagner là đám ô hợp, hung ác, không được huấn luyện, không có gì cả ngoài sự liều lĩnh. Theo lời ông Thành, quân Nga bây giờ buộc phải sử dụng lính dự bị mới được động viên, nên huấn luyện kém, thiếu chuyên nghiệp, trong khi vũ khí ngày càng ít đi. Mặc dù ca ngợi tinh thần chiến đấu của người dân Ukraine, nhưng ông Phan Châu Thành cho rằng yếu tố quyết định cuộc chiến là vũ khí phương Tây, mà ông cho rằng nếu không có thì chắc chắn Ukraine đã thua từ sớm và đã mất hết lãnh thổ vào tay Nga rồi.
Nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây thì Ukraine có muốn đánh nhau cũng không có cái gì để mà đánh.
Ông chỉ ra trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, quân Ukraine đã dùng tên lửa vác vai Javelin và Stinger để phục kích trực thăng Nga từ trong các thành phố. Đến giai đoạn 2 khi hai bên dàn quân đánh nhau, thì tên lửa HIMARS đã giúp Ukraine đánh phá cơ sở hậu cần của Nga, khiến họ phải rút lui như trong trận đánh ở Kherson. Khi mà quân Ukraine được phương Tây cấp hệ thống phòng không, thì không quân Nga không còn hoạt động nữa. Họ chỉ dùng drone tự sát, chứ không thể dùng máy bay bắn phá hoặc anh tạc. Điều đó chứng tỏ không quân Nga rất là kém, không làm chủ được bầu trời, ông phân tích. Nhà quan sát này không cho rằng sẽ có lúc người dân phương Tây sẽ mệt mỏi vì hỗ trợ cho Ukraine, ông nói.
Bất chấp cái chuyện là thiệt hại kinh tế, bất chấp cái chuyện là cuộc sống ngày càng khó khăn lên, nhưng mà người phương Tây này họ hiểu một điều là nếu mà để cho Nga chiến thắng, để cho Putin có thể làm được những cái gì ông ta làm ấy, thì cái nó sẽ làm thay đổi trật tự thế giới, nó sẽ dẫn đến là chuyện là tất cả những cái nước mạnh hơn sẽ nghĩ được rằng có thể thi hành những cái chuyện gọi là xâm lược đối với tất cả những nước xung quanh.
Theo lời ông thì nếu thế giới đại loạn thì lúc đó tổn thất kinh tế còn khủng khiếp hơn bây giờ, nên người dân phương Tây hiểu rằng họ phải chặn Putin đến cùng. Về triển vọng của cuộc chiến, ông Thành cho biết ông đã nói chuyện với nhiều người dân Ukraine và ai cũng nói rằng sẽ không có chuyện Ukraine đàm phán để nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.
Người Ukraine cho rằng nếu mà nhượng bộ lãnh thổ cho Nga thì đấy là phản quốc.
Ông nhận định phía Ukraine đã hứng chịu tổn thất nhân mạng lớn, không thua gì phía Nga. Nhưng người dân Ukraine chấp nhận hy sinh, họ vẫn quyết tâm chiến đấu chứ không chịu đầu hàng. Do đó ông cho rằng cuộc chiến sẽ kéo dài cho đến khi nào quân Nga chịu không nổi nữa phải rút về. Ngay cả khi quân Nga có thể thắng được ở Ukraine, thì ông cho rằng người dân Ukraine sẽ tổ chức cuộc chiến du kích khắp lãnh thổ khiến quân Nga không thể chịu được.
Mà khi dân tộc người ta đã quyết định như thế, khi dân tộc người ta đã chấp nhận cái chuyện là họ sẽ hy sinh tất cả để mà chiến đấu, thì chẳng có ai đánh thắng được họ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.